Kính chào quý vị thính giả và các bạn. Chương trình đọc truyện hôm nay xin giới thiệu tác phẩm của nhà văn Hồ Ly đi lang thang mang tựa đề Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng, qua phần diễn đọc của Dân Ngọc. Kính mời tất cả cùng theo dõi. Những chuyện ngôn tình về chủ đề tình yêu thầy trò vốn không phải hiếm trong phong trào lưu viết truyện đang lên hiện nay. Những câu chuyện này thường bắt đầu từ những tình huống thật oái oăm. Không biết ai câu dẫn ai, nhưng đi đến cuối cùng lại là một chuyện tình thật sự, đem lại chút ít ghen tị cho bạn đọc. Nam, chính dù là thầy giáo nào cũng mang theo vẻ đẹp bức người, khí thế đáng sợ. Nữ, chính tinh nghịch, đáng yêu. Nam chính trong truyện là thầy giáo Tô Mặc, đẹp trai, phóng khoáng, tài hoa hơn người, tuổi trẻ, đầy hứa hẹn. Thầy chính là động lực để nữ sinh ngày nay theo chân đến lớp, là vị thầy học thức cao, vẻ ngoài anh tuấn, nhất nhất nữ sinh nguyện xin xếp hàng đứng nhìn. Ngược lại hoàn toàn với người tình, Lâm Thư là cô sinh viên hạng xoàng, tính tình cũng thật lạ, vẻ ngoài không thu hút. Tóm lại cô là phần bù tệ hại nhất của Tô Mặc. Nhưng là anh và cô như thanh nam châm trái chiều hút lấy nhau. Chuyện tình nảy sinh thực, làm người khác không khỏi bật cười. Đọc truyện Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng, bạn đọc sẽ chợt vui lên vì tình tiết hài hước, nhưng cũng lại chùng xuống để suy nghĩ chút ít cho tình yêu của mình. Tình yêu ư? Có hay không cũng cần một chút bá đạo để giữ được người thương bên mình. Khi nữ sinh Tiểu Bạch gặp thầy giáo Lưu Manh: "Thầy, tại sao thầy lại thích em?" Ánh mắt Lâm Thư lấp lánh chờ mong ba chữ kia. Tô Mặc bình tĩnh đẩy cặp kính lên: "Rất dễ nuôi." Lâm Thư im lặng. "Thôi, dù sau đó cũng là ba chữ. Thầy tiết lộ cho em một chút về đề thi cuối kỳ này đi." Cô túm tay áo làm nũng người nào đó. "Không được, em sẽ bị trượt đó. Nếu phải thi lại, tôi sẽ giúp em ôn tập." Lâm Thư giận. "Rốt cuộc thầy có phải là người thích em không đấy?" Tô Mặc buông cuốn sách trên tay xuống, gục mặt xuống bàn. Chương 1. "Đừng như vậy. Đau. À." Giọng nói mềm mại như nước truyền đến. Cả người Lâm Thư chấn động. Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng trong cuốn tiểu thuyết cô đọc ngày hôm qua. Chính là cảnh một cô gái rên rỉ đầy ham muốn, kiều mị ướt át. Chỉ tiếc người đàn ông phúc hắc kia hình như đã hiểu lầm. Anh ta làm cô đau. Thật là ngược tâm ngược thân. Cô đọc đến hai mắt lưng tròng. Mãi đến 3 giờ sáng mới mang theo đôi mắt nặng trĩu sưng lên như trái đào, tê tâm phế liệt đi ngủ. Vậy nên, ngay 3 giây sau khi thức giấc, Lâm Thư liền sử dụng trí tưởng tượng mơ mộng của mình, quyết định thức dậy để đón ánh mặt trời đầu tiên. Mở mắt ra, nằm nhòi trên giường nhìn xuống. Mới sáng sớm, người nào gào thét nhộn nhạo vậy? Bạn cùng phòng cô, Tiểu Đồng hung hăng quăng cái nhìn viên đạn vào người Lâm Thư. cậu mới nhộn nhạo, cả nhà cậu đều nhộn nhạo. Lâm Thư chớp mắt, lúc này mới nhìn lên, đúng lúc thấy Liễu Yên Nhiên đang tạo kiểu tóc cho Tiểu Đồng, tạo thành đủ loại kiểu dáng. Còn cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, đi cùng với nó là một đôi giày đỏ. Trong những ngày mùa đông như thế này, càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tiết Băng đang đứng bên cạnh, đối diện với chiếc gương, cẩn thận cài chiếc ghim cài áo lấp lánh trên bộ đồ màu đen của mình. Các cậu, không lẽ các cậu định sau khi tan học sẽ đi xem mắt? Lâm Thư dò dò cái đầu Tổ Quả. Nhậu nhĩ giống như một miếng xốp cũ nát bị nhúng nước. Lăn ra giường tiếp tục giả chết. Tiết Bằng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Thứ sáu, ngày 18 tháng 12. Lâm Thư vừa nhảy từ trong ổ chăn ra, dối lấy điện thoại, vừa suy nghĩ xem hôm nay có phải là ngày hoàng đạo gì không. Mọi chuyện đều thuận, thích hợp cho việc cưới sinh, cho nên ba người phụ nữ này mới hưng phấn hơn uống máu gà như vậy. Tuần này đã là tuần thứ 13 rồi. Ngay cả người tính khí dễ chịu như Liễu Yên Nhiên cũng phải nghiến răng, nghiến lợi nói. Lâm Thư biết nghe lời phải. Còn có hơn một tháng nghỉ đông nữa. Được rồi, cậu thông minh như vậy. Các tế bào thần kinh của cậu làm sao có thể hiểu được bọn tớ chứ? Tiểu Đồng không kiên nhẫn nói. Lâm Thư ôm nỗi căm hận, cắn chân. Cậu không phải công kích tớ như thế. Tớ đâu có công kích cậu. Tiểu Đồng đặc biệt, cố tình khéo léo, nhắc đến cái người đang cắn chân. Cậu muốn so sánh sự độc miệng giữa Lâm Thư và Tiểu Đồng, chẳng khác nào mang bánh bao thịt đi đánh chó. Một đi không trở về. Lâm Thư đơn giản lướt đi một cái, chui vào ổ chăn, trốn vào góc tối, trồng nấm. Nói chuyện nghiêm túc đi, cậu thực sự không lên lớp tiếp của Tô Mặc sao? Tiểu Đồng luôn cảm thấy việc cãi nhau với Lâm Thư không phải là thách thức, bình thường cũng không gây sự. Tô Mặc là ai? Sau khi tìm kiếm, cái tên trong đầu không có kết quả gì, Lâm Thư cũng không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiết Bằng nghe thấy cái tên Tô Mặc, hai mắt lập tức sáng lên, giống như chó con bị đói bụng vài ngày, đột nhiên nhìn thấy khúc xương. Tô Mặc thực sự là cực phẩm nhân gian nha. Mấy kẻ háo sắc này ở trong ký túc xá đã 3 năm, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đối với mỗi một biểu hiện, một động tác của Tiết Băng, Lâm Thư đã quá quen thuộc. Mỗi khi Tiết Băng ở trong trường học phát hiện ra một mỹ nam nào đó, sẽ luôn luôn cảm khái một câu: XX là thực phẩm nhân gian, mà khiến cho cô ấy có thể dùng đến 2 chữ thật sự. Cho đến bây giờ chỉ có một người này. Đã qua hơn nửa học kỳ, không ngờ đến bây giờ cậu vẫn không biết Tô Mặc. Ánh mắt Tiết Băng tràn đầy trách cứ. Lâm Thư giật mình, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Tô Mạch là một nhân vật lớn cỡ nào? Cô đưa ánh mắt hoang mang chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn Liễu Yên Nhiên. Tớ cần phải biết anh ta sao? Tuần sau là tuần thứ 14 của năm học, là tuần thứ 3 học môn tự chọn. Tới bây giờ, cậu vẫn tin rằng cậu chỉ cần gặp qua một người sẽ nhớ ngay người đó. Tiểu Đồng phát ra giọng nói lạnh lẽo, khiến mồ hôi lạnh của Lâm Thư túa ra liên tục, sám hối một cách sâu sắc. Tô Mạch là thầy giáo môn tự chọn của chúng ta. Liễu Yến Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Lớp học tự chọn. À, cô nhớ ra rồi. Bây giờ đã là học kỳ 2 năm thứ 3 đại học. Đến năm thứ 4, phần lớn thời gian đều đi thực tập ở bên ngoài, rất ít khi về trường. Vì vậy, môn học tự chọn này coi như là môn học cuối cùng ở đại học. Lúc chọn môn học, cô chọn trái, chọn phải, do dự mãi. Cuối cùng, quyết định phải nâng cao cảm xúc của bản thân bằng cách lấy hai môn nhân văn làm mục tiêu. Không ngờ, lúc có kết quả đăng ký môn học, vừa hỏi, ba người kia cũng đều nhất trí cùng chọn môn học đó. Nghe xong tin này, cô liền ngay ra không hiểu gì. Trong ký túc xá, ba người này trừ trước đến nay đều không thích học môn nhân văn nhạt nhẽo này. Trong mắt các cô ấy, những thanh niên làm văn nghệ là những người khó hiểu nhất thế giới. Tiểu Đồng từng nói, Lâm Thư, cậu lại kẻ hai nhị, cũng có sắc, có hương. Còn đám người kia cũng là những kẻ hai nhị, nhưng chỉ biết làm bộ làm tịch. Lâm Thư cảm thấy rất an ủi, bởi vì đó là lần đầu tiên Tiểu Đồng khích lệ cô. Tiếng lóng của tiếng Trung Ý chỉ sự ngốc nghếch, ngu dần. Sao các bạn đều chọn học môn này? Lâm Thư vô cùng ngạc nhiên, gương ánh mắt tràn đầy khinh bỉ hỏi. Cậu không biết là xác suất đăng ký được môn học này là 1/20 sao? Tớ đoán chắc toàn bộ giận này trong học kỳ này của chúng ta đều dồn vào lần này mới có giận cứt chó như vậy. Tiếu Đồng vẫn đang mừng rỡ như điên, không thể tự kiềm chế. Không cần, cái gì mà xác suất chứ? Lâm Thư hoàn toàn không để ý tới. Nhưng may mắn cần phải dùng trong những lúc quan trọng. Cô thật sự không muốn lãng phí may mắn trong học kỳ cuối như thế này. Lâm Thư trong lòng kêu lên một tiếng. Đáng tiếc, ba người phụ nữ kia hoàn toàn không để ý tới tâm trạng bi phẫn của cô. Khí thế thảo luận sôi nổi ngất trời. Nghe nói anh ta tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, mới về nước. Còn nữa, anh ta chưa đầy 30 tuổi mà đã trở thành giáo sư rồi. Nghe mấy chị khóa trên nói, anh ta chưa bao giờ điểm danh. Nhưng làm gì có ai lại ngốc như thế, đi vắng mặt trong giờ của anh ta. Đúng rồi, phải biết rằng, chà chà. Sau đó các cô ấy nói gì nữa? Lâm Thư một chút cũng không nghe thấy, nhưng một câu chưa bao giờ điểm danh đã khắc sâu vào trong lòng cô. Bỗng nhiên cảm thấy may mắn này dùng hết cũng rất đáng. Ở trong đại học gặp được một thầy giáo không bao giờ điểm danh thực sự giống như từ trên trời rơi xuống chiếc bánh có nhân vậy. Lâm Thư chỉ cần nhớ tới cảnh tượng đi học. Trong phòng học đông nghịch người, các cô đi muộn, chỉ có thể ngồi ở một góc sáng sủa phía cuối của phòng học. Khoảng cách xa như vậy, căn bản không nhìn thấy dáng vẻ giáo viên đứng trên bục giảng ra sao. Cô liền hết hy vọng, đơn giản nằm bò xuống bàn trong một góc cuối ngủ bù. Loáng thoáng nghe thấy câu gì đó là không điểm danh, tảng đá trong lòng cô liền rơi xuống đất. Sau đó lại thấy được các loại như là pháp luật minh triều, lăng trì gì đó, cũng không có gì vui vẻ. Vì thế cô liền yên tâm, thoải mái ngủ trong hai tiết học. Kết quả, từ đó về sau, Lâm Thư không còn nơm nớp lo sợ việc phải trốn tiết, mà đúng lý hợp tình trốn tiết. Cho dù thật sự gặp phải cảnh ngộ bất trắc, cũng có ba người kia xử lý giúp. Giống dĩ cả buổi sáng hôm thứ sáu chỉ có hai tiết học. Đối với Lâm Thư mà nói, ngủ một mạch đến khi tỉnh ngủ, sau đó mở mái tính lên, chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết. Đó thực sự là thiên đường của nhân gian. Lớp tự chọn mỗi tuần có 2 tiết, 100 phút, tất cả 10 tuần, gần 16 tiếng 40 phút. Khoảng thời gian quý giá này, cô có thể đọc xong 3 bộ tiểu thuyết: Boy's Love, tiểu thuyết đam mỹ, kinh điển, đặc biệt là Bear Army, và phim ảnh BL yêu đương thuần khiết. Cô cho rằng phải cực kỳ khéo léo tận dụng thời gian để xem những thứ này. Lâm Thư bắt đầu nhớ lại. Thì ra là thế. Giáo viên dạy môn tự chọn của các cô tên là Tô Mặc, đẹp trai phóng khoáng, tài hoa hơn người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không điểm danh. Bây giờ đã là 9 giờ 1 phút. Nếu cậu rời giường đi học cùng bọn tớ, vẫn kịp đấy. Tiếp bằng tận tình khuyên bảo, không muốn Lâm Thư làm hỏng ngày tốt gặp Mỹ Nam. Tớ kiên quyết không rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình. Lâm Thư do dự trong một giây, trả lời như chém đinh chặt sắt. Trước đó, Tiếu Đàm quay đầu nhìn Lâm Thư đầy hứng thú. Cô thấy ra đầu rung lên, sởn gai ốc trong lòng run sợ, nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục trước cơn buồn ngủ, không quan tâm nhắm mắt lại. Lúc tỉnh lại, cô quấn kín trong chăn bông, bắt chước chuột đồng, lăn lộn trên giường, từ từ mở mắt, cầm điện thoại di động. 10:30, giờ ngón tay tính toán. Bây giờ còn 10 phút nữa là hết tiết 3. Nếu bây giờ lên lớp, có thể học tiếp tiết 4. Có thể nhìn thấy Mỹ Nam, Tô Mặc mà các cậu ấy nói. Có đi hay không? Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Ập ập. Lâm Thư ai oán xoa bụng. Mày đói rồi phải không? Tao đi pha mì gói. Mày chờ chút. Ập 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 ập. Ai chà, mày không muốn ăn mì gói. Nhưng trong ký túc xá chỉ có mì gói. Lâm Thư mặt cao mày có. Ốc, 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 ốc. Đối mặt với nhu cầu mãnh liệt của cái bụng, cô thở dài. Được rồi, tao xuống căng tin cho mày ăn. Cuối cùng, ham muốn nhìn Mỹ Nam vẫn không thể thắng được khát vọng của đồ ăn. Đi đôi dép lê gấu mèo bằng nhung vào chân, cùng với đôi mắt thâm đen tương đương với quốc bảo. Lâm Thư vật lộn, hết sức lảo đảo, từ trên giường xuống đất, xuống lầu mua đồ ăn cho bản thân. Còn chưa đi xuống lầu, lớp trưởng, anh nhìn xem ánh mắt tôi, kiên định biết bao. Tiếng hát tràn đầy sức sống của Lãnh Dương Dương vang lên. Lâm Thư vô cùng bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra. Tiếu Đồng nhắn tin, hết sức khẩn cấp. Tô Mặc nói tiếp sau sẽ kiểm tra, lên lớp nhanh. Hả? Kiểm tra bất chợt? Cái này không phải biến thành điểm danh sao? Lâm Thư hiểu rõ toàn bộ tiền đề của việc trốn học luôn hình thành trên cơ sở là giáo viên khoan dung độ lượng không điểm danh. Vì thế, nhanh chóng chạy vào ký túc xá, thay giày, cầm lấy túi sách, cô dung chân chạy như điên ra ngoài. Lúc chạy tới phòng học là 10 giờ 49 phút, chỉ kém 1 phút nữa. Cô khom lưng, cẩn thận đi vào từ phía dưới, phục phục tiến lên. Chị ấy bò rạp xuống để vào lớp, cuối cùng thuận lợi ngồi ở hàng thứ 2 cùng 3 người kia. Kéo kéo góc áo Tiết Bằng, cô nhẹ giọng, sao lại ngồi chỗ này? Mấy người trong ký túc xá không phải luôn lấy ngồi dưới hàng thứ 3 từ dưới lên làm mục tiêu phấn đấu à? Chỗ này thì sao? Bọn tớ phải lên lớp sớm 1 tiếng mới giành được đó. Phải biết rằng, ngồi chỗ này, ngẩng đầu một góc 45 độ, có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ anh tuấn nho nhã của giáo sư Tô. Tiết Bằng không khỏi đắc ý. Sao đột nhiên lại kiểm tra thế? Lâm Thư cắt ngang. Cô nghĩ dù sao chỉ còn 1 tiết học. Cũng không tới mức khiến cho cô bi ai đau khổ. Cái gì mà đột nhiên kiểm tra? Tiết Bằng vẻ mặt khó hiểu. Sao? Lâm Thư không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía Tiếu Đồng. Tiếu Đồng cảm giác mấy sợi tóc trên trán giật giật một chút, quay đầu lại, vô hại cười cười. Cá nhân tớ cho rằng nếu không nhìn qua Tô Mặc 1 lần, cậu sẽ hối hận cả đời. Là chị em tốt nhất của cậu, tớ sao có thể nhẫn tâm để cho nửa đời sau của cậu sống trong sự thống khổ hối hận được. Cậu nói đúng không? Bộp! Lâm Thư đập bàn, đứng lên, cảm xúc trong lòng đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung ra. Bữa sáng của cô, thế giới đa mỹ của cô, Lâm Thư đỏ mặt. Cậu, em sinh viên kia, lúc lên lớp nên kiềm chế sự cuồng nhiệt trong lòng một chút. Phía trước truyền đến giọng nói dứt khoát, trong trẻo, nhàn nhạt, giống như tiếng ngọc dở. Trong chớp mắt, phòng học vừa mới đang sôi trào, liền yên tĩnh trở lại. Hơn 100 ánh mắt cùng lúc quét qua. Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt, áp lực khổng lồ trên đầu, ngẩng đầu nhìn bục giảng, một góc 45 độ. Một người toàn thân vàng nhạt cùng với ghim gài của chiếc áo gió làm nổi bật lên dáng người thon dài, tao nhã, cầm tài liệu giảng dạy. Cho dù khẽ nhíu mày cũng không mất phong độ. Mái tóc mềm mại, trên trán đâu vào đấy. Tuy cặp mắt kính che khuất đôi mắt kia, nhưng khóe đôi mắt mài đen như mực cổ. Lâm Thư lập tức nghĩ đến những người thư sinh tuấn mỹ có một không hai trong tiểu thuyết cổ đại. Mặc dù gầy yếu, nhưng đứng ở chỗ nào, chỗ đó tự nhiên sẽ trở thành phong cảnh tuyệt đẹp. Trong tích tắc đó, Lâm Thư liền hiểu ra vì sao các bạn phòng mình lại điên cuồng như vậy. Truyện đến đây, Dân Ngọc tạm dừng lại. Kính mời quý vị thính giả và các bạn đón nghe chương 2. Dân Ngọc chào tạm biệt.